Bởi vậy mà cái câu chuyện mà cái vị Phạm Thí, Phạm Chí Hắc Thị đó, ông là cái vị Bà La Môn tu đắc nghĩa là ngũ thông à, được năm thứ thần thông, giảng pháp cũng rất hay, đến mà các vị trời cũng xuống nghe nữa, trời rất thích cũng xuống nghe. Cho nên là hôm đó là khi mà nghe xong thời pháp thì cái vị trời Đi Thích đó mới buồn, tỏ vẻ buồn, rơi lại. Thì ông mới là ngạc nhiên hỏi sao mà ngài giá buồn vậy. Thì vị trời đó mới nói rằng ngài thuyết pháp hay quá, nhưng mà tôi thấy tôi biết được là cái thọ mạng của ngài còn có 7 ngày nữa thôi, cho nên là tôi tiếc, tôi buồn, nó mất nhiều cơ hội để nghe giảng nữa. Thì ngay đó ông nghe vậy là ông sợ quản, ông xin vậy xin ngài cứu tôi. Thì trời thích nói tôi cái chuyện đó là tôi cứu tôi không nổi nữa, làm sao cứu anh. Tôi là trời nhưng mà hết tuổi thọ cũng chết vậy, đúng không, làm sao cứu được ông. Nhưng mà sau đó thì ông cũng thiết tha, thì vị trời đã thích mới nói là tuy nhiên còn có cách. Tôi biết là hiện giờ đó có Đức Phật đã ra đời đó ở thế gian, đang gọi là ở Tinh Xá Kỳ Hoàng đó, thì ông hãy đến đó ông hỏi thì ngài sẽ có cách để mà cứu ông, giúp ông. Thì ngay đó thì ngài ông Phạm Chí đó, ông mới dùng thần thông, ông bay đến chỗ Đức Phật. Nhưng mà trên đường đi đó thấy hai cây ngô đồng đó đang trổ hoa đẹp, ông mới dùng thần thông ông bứng luôn cả hai cây, ông cầm hai tay đến đầu ông dân ông cúng Phật. Thì đến đó để mà ông hỏi về cái pháp gọi là khỏi sanh tử đó. Thì tới thì Phật mới bảo thôi ông buông đi. Thì ông buông một cái cây bên tay trái, rồi Phật mới buông đi, thì ông buông luôn cái tay bên tay phải luôn. Thì Phật nói buông cái nữa đi. Thì ông mới ngạc nhiên, ông mới thưa là bạch ngài là bảo con là buông, lần đầu thì con buông một cây bên đây rồi, thứ hai là con buông cái này rồi, còn giờ bảo buông cái gì nữa. Thì Đức Phật ngài mới nói tao bảo buông nó đâu phải bảo ông buông mấy cây đó. Buông thứ nhất là buông 6 căn ở bên trong, buông thứ hai là buông 6 trần bên ngoài, còn cái buông thứ ba này nữa là buông 6 thức đó. Tức là căn trần thức đó đều buông hết ra đó, thì ông giải thoát sanh tử thôi, khỏi sanh tử thôi. Cho nên rõ ràng đó là mình tu đó buông là buông bớt thôi, còn lâu nay là mình mới chấp cái này là mình, bây giờ buông nó, không chấp nó là mình thì tức là giải thoát chứ gì nữa, không chấp nó là mình là ta đó, thì giải thoát thôi. Thì lấy ai, nếu mà không có mình không có ta thì lấy ai sinh tử, cho nên đó là cái pháp giải thoát sinh tử. Bởi vậy mà ở trong sử có kể câu chuyện là Bồ Tát Đề Bà đó, làm vị tổ ở trong thiền tông mà Ấn Độ đó, thì ngài đúng là ngài thuyết pháp hay, thu hút cả những cái tín đồ của Bà La Môn đó theo. Cho nên là những vị mà bên Bà La Môn đó họ cũng hận ngài, cho nên là hôm lần đó là họ cho người đó thường theo dõi ngài để mà coi như là giết ngài đó, để mà trừ. Thì hôm đó là thấy ngài đi gọi là đi kinh hành giống như một viên một mình đó, không có ai đi theo đó, thì cái vị ngoại đạo đó mới đến nghĩa là dùng dao đó uy hiếp mổ bụng ngài luôn. Nhưng mà lúc đó mổ bụng chưa chết, thấy không, ruột gan rồi đó nó lòi ra ngoài nhưng mà chưa chết. Thì ngài biết như vậy ngài còn sống, thấy không, cho nên là ngài mới vậy mà ngài thương hại cái kẻ giết hại đó, ngài mới nói thôi thì ta còn cái y bát á để đằng chỗ kia kìa, thì ông hãy đến đó ông lấy cái y bát, rồi ông ấy đi con đường này nè, con đường tắt lên núi này nè, rồi ông chạy đi, chứ còn nếu ông đi xuống dưới đằng đường đất bằng đó thì đệ tử của ta đó, những người đó là họ chưa có tu đắc được cái pháp nhẫn, thì họ sẽ bắt ông rồi họ giải đến quan thì ông sẽ chịu khổ. Thì những thì cái người ngoại đạo đó nó mới theo đó trốn đi. Thì sau đó các hàng đệ tử nghe tin mới chạy đến, chạy đến thì nghe vậy mới định là đuổi theo để mà bắt được cái người mà hại thầy mình đó, thấy không. Nhưng mà Ngài như vậy là Ngài còn ngăn lại, Ngài không cho. Ngài bảo rằng cái thực của các pháp á, là chính là ở cái chỗ là không có người thọ, cũng không có người hại. Rồi gọi là thân ai, rồi quán là quán ai, giết ai, hại ai, có ai trong đó. Chỉ có những cái bọn gọi là si mê, rồi bị lừa dối đó. Cho nên là nảy sinh những cái trước kiến, cho nên nó mới gào khóc, mới trồng cái căn bất thiện. Còn thật á, thì cái người gọi là bị cái kẻ kia hại đó là nghiệp báo thôi, nghe không? Cái người mà bị kẻ kia hại là nghiệp báo thôi, chứ không phải là hại ta. Các con là phải nghĩ thận trọng, đừng có đem cái cuồng mà đuổi theo cái cuồng, đem cái thương mà buồn cho cái thương. Thì Ngài ngăn, Ngài không cho. Ngài nói hại nhưng mà có ai bị hại đâu, Ngài thấy không có mình, không có ta thì đâu có cái bị hại. Đó. Cho nên rồi tuy là bị hại vậy đó mà không có oán hận, còn chỉ chỗ để mà cho trốn. Đó. Cho nên đó là gọi là đúng là Ngài gọi là tu tinh thần là thật sự là vô ngã, vườn cái ta, không? Dặn dò xong thì Ngài mới tịch. Đó. Cho nên đó là để cho tất cả mình quán kỹ, hiểu thấy rõ, không? Nghĩa là con đường của mình học Phật mình đi đó là luôn luôn là phải đi qua con đường đó đó. Mình chưa có viên mãn, chưa có được như các ngài, nhưng mà đó là cái hướng đi của mình, phải biết cái hướng đi đó để mình đi cho nó đúng đường, phải không? Đi đúng đường thì cái tu của mình nó càng tu thì nó càng tiến. Còn không á thì nhiều khi rồi càng tu lâu mà nó không thấy tiếng, mà nhiều khi rồi mà không thấy tiếng là nó sanh thối tâm, sanh buồn. Cho nên nhiều khi nói tu giải thoát mà sau rồi ở trong chùa mà lâu năm, 10 năm, 20 năm không thấy giải thoát đâu mà thấy phiền não hoài. Phải không? Rồi buồn chán. Thì đó thì phải quán lại tại sao mình tu là tu giải thoát chứ không phải tu để phiền não, phải không? Mà tại sao mà ở chùa tu mà tu càng lâu mà càng thấy phiền não nhiều, vậy là sao, phải không? Nó thì phải đặt câu hỏi, phải quán kỹ lại chứ, vậy là mình tu đúng chưa? Nếu tu đúng thì tại sao vậy? Đó. Còn tu sai thì nó sai ở chỗ nào? Là phải thấy. Mà đúng là mà tại sao phiền não? Tại vì cái tôi nó cũng nhiều quá chứ không gì hết. Thì mới nhiều với nhiều phiền não thôi. Còn cái tôi mà nó ít á thì nó ít phiền não à, phải không? Không có tôi lấy ai phiền não, phải không? Cho nên là phải quán kỹ gì đó thì nó sẽ thấy rõ được đi của mình, nó sẽ nhẹ nhàng. Cho nên người mà mình càng bớt gọi là bớt chấp ngã đó, nó càng nhẹ đó thì tu nó dễ tiến à. Cho nên có nhiều vị đến hỏi là muốn tu là tu cho mau tiến, mau đắc đạo, không? Mà còn cái tôi thì không dám buông. Cho nên rồi nghĩa là cái lẽ thật thì thấy rõ, nghĩa là chỉ cần mình bớt chấp ngã thì tu nó mau tiến à. Cho nên ai mà nhẹ cái chấp ngã đó thì tu dễ tiến, còn ai mà nặng chấp ngã đó tu khó, đụng tới là phiền não rồi. Phải không? Cho nên đó mình biết vậy đó thì con đường đi của mình nó rõ ràng, thấy không? Cho nên trong nhà thiền mà câu chuyện mà quý vị cũng lâu lâu mà cũng hay nghe đó, là có vị tăng đến hỏi thiền sư Duy Phan là đạo là ở chỗ nào, thấy không? Thì thiền sư Duy Phan này nó đã ở trước mắt thôi. Thì ông tăng hỏi ở trước mắt thì tại sao con không thấy? Thì thiền sư Duy Phan này nói tại vì ông có ngã cho nên không thấy. Thì ông tăng nói con có ngã cho nên con không thấy, còn hòa thượng thấy hay không? Thì ngài nói có ông có ta thì rồi không thấy luôn. Đó, vì có ông có ta đó, thì con không thấy luôn. Thì ông tăng nói như vậy thì nếu mà không có con, không có hòa thượng thì thấy chăng? Thì thiền sư mới đáp không ông không ta thì còn ai cầu thấy nữa. Đó, thì mới thấy lẽ thật nói là như vậy. Rất là đơn giản, phải không? Đạo tức là chân lý, chân lý nó ở trước mắt thôi chứ không đâu khác hết, không? Rất là gần gũi, không có đâu xa xôi hết.